This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sống của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, bây giờ là 4 giờ 36 phút tại phòng ghi âm. Thanh Xuân và Như Tuyền xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Sống Vui Sống Khỏe với bác sĩ Trần Công Quốc Anh. Và lời đầu tiên Thanh Xuân xin được mến chào chị Như Tuyền.
Mến chào Thanh Xuân, mến chào quý thính giả một lần nữa và mến chào bác sĩ Trần Công Quốc, Quốc Anh trên đường dây, thưa bác sĩ.
Dạ vâng, xin chào quý khán giả cùng với chị Thanh Xuân cũng như chị Như Tuyền. Bữa nay hai chị được khỏe không?
Dạ, một ngày trời rất là đẹp. Tuyền thì rất là khỏe và cũng cảm thấy Thanh Xuân khỏe vì có nụ cười thật là tươi. Tuy nhiên thì không biết là bác sĩ có khỏe hay không nè?
Mình thì mình phải khỏe thôi, chứ không khỏe không được.
Phải khỏe thôi tức là như thế nào ạ?
Cái nghĩa là khi bắt đầu mình cũng bước vào cái tuổi mà trung niên rồi, từ 40 trở lên giống như mọi người rồi. Nên nhiều ai cũng biết, chị cũng biết, tức là cái tuổi đó là bắt đầu nó nhiều thứ xảy ra lắm. Nhiều sự biến chuyển, rồi thay đổi. Mà sức khỏe thì bây giờ nó liên quan hết toàn bộ trong cuộc sống mình. Cho nên cái tuổi mình cũng không nhìn được tuổi thanh niên. Nên nhiều khi mình làm việc hơi quá lố, hay thức khuya hơi xíu, dài hơn chút xíu, hoặc là ăn uống thất thường. Rồi nhiều khi lo lắng hoặc là buồn phiền chút xíu là tự nhiên sức khỏe nó xuống rất là nhanh. Rồi cộng thêm mình chưa nói tới cái tuổi tác mình mỗi năm mới lên. Hai nữa là về thời tiết. Thời tiết mình nó hơi xịt xíu thôi. Mà nhiều khi các ngoài cái sự bình tâm trí nó đưa xuống làm cho sức khỏe mình xuống dốc. Mà một số vấn đề như liên quan tới các bệnh cũ hoặc là những cái trường hợp về liên quan đến bệnh lý mình lâu năm, về kinh niên thì nó cũng bị ảnh hưởng. Rồi riêng về bản thân tôi thì nhiều khi mình phải đứng lớp và mình phải tiếp xúc với mọi người, nên nhiều khi mình phải chăm lo sức khỏe hơn nữa. Tại vì nếu như mình sau khi mình tiếp xúc với mọi người hoặc là mình hướng dẫn lớp mà mình không có sức khỏe đó, nhiều khi thấy khác hẳn đó chị ạ. Nhưng mà mình nói hồi thanh niên thì không sao, mình tập luyện thế nào là sức khỏe nó cũng lên rất nhanh, mà hồi phục rất là nhanh. Nhưng mà bây giờ đến tuổi mình á, vừa có gia đình và lo cho công việc của hàng ngày, rồi mình kim bận quá, mình cứ níu kéo rồi ô chắc không? Mình dời lại cái thời gian tập tí xíu, là khi mình không tập, rồi khi mình đứng lớp rồi khi tự nhiên cái đầu óc mình nó giống như mình nói, cái tự nôm na nó như nó ngu muội đi vậy đó. Tự nhiên cái ý tưởng mình nói chuyện nó không có được thông suốt hay dễ quên. Cho mà cái bữa làm tập thấy tự nhiên nó thao thao bất tuyệt, mình dễ nói lắm. Chứ mình thấy sức khỏe nó quan trọng đối với mình lắm, cho nên ngay cả trong việc hàng ngày mình làm việc không thấy mệt mỏi. Còn nếu mình bữa nào mà không tập thì nhiên thấy nó chịu chịu ẻn ẻn, cũng làm cũng không qua thôi. Sạch sức khỏe thì nó không đến nổi, nhưng mà nó công việc thì nhiên thấy nó chậm hơn ít nhất là được 25%, nó chỉ nhịp 50%. Cho nên mình chưa nói đến cái thời tiết nữa. Cho nên tôi cảm thấy là sức khỏe nó rất là quan trọng. Mà một cái nữa mình cảm thấy may mắn mình có một số có phương pháp tập luyện nó mang lại hiệu quả cao đó. Nên mình cũng tận dụng nó, nên cố gắng tập mỗi ngày.
Như vậy nói chung là mình dùng chữ rèn luyện thân thể đi ha. Tại vì vận động cũng có, thể dục cũng có, rồi mình tập một cái bộ môn nào đó có phương pháp rõ ràng thì rèn luyện thân thể đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cuộc sống của mỗi người chúng ta.
Dạ vâng, đúng như vậy đó chị. Về cái nói về cái phương pháp thì hầu như bây giờ hiện bây giờ đặc điểm phần bệt thì khi mình qua bên nước tân tiến như vậy thì mình cũng cuốn theo cái chiều hướng tiến bộ của nó luôn. Thì mình thấy qua cái dòng phong trào lưu hay phong trào mà họ tập luyện rèn luyện sức khỏe đó nó càng mạnh lên. Và chính đến cái rất là nhiều phương pháp họ đưa ra, cho nên nhiều khi mình không có thời gian hoặc nhiều khi mình không có chú ý chú tâm cho nó đủ đó, thì khi mình chọn được một phương pháp mà không có đúng hay không đủ đó, trong khi mình mang tính chất là nhọc công mà vô hiệu quả đó. Nhưng khi người ta một số người khỏi cũng suy nghĩ nó thông thường thôi, chứ mà miễn sao có tập là được, miễn sao cứ tập là thấy khỏe. Mà nhiều khi mình muốn được như vậy mà thật ra nó lại không phải như vậy, mà nhiều khi đôi khi nó lại có tính chất nó phản tác dụng nữa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, thì quý thính giả đang theo dõi chương trình của bác sĩ Trần Công Quốc Anh. Và bác sĩ Trần Công Quốc Anh là chuyên ngành chỉnh hình kỹ thuật viên trị liệu vật lý trị liệu khí công sư. Thưa quý vị, thì nếu quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc trong chương trình này, quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ tham gia với chúng tôi qua số điện thoại quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110, thưa quý vị.
Và nếu mà những thắc mắc nào mà quý vị muốn hỏi bác sĩ Trần Công Quốc Anh, để quý vị có thể tìm bộ môn mà bác sĩ Trần Công Quốc Anh đang hướng dẫn tại Viện Y Pháp Khí Công, thì quý vị đừng ngần ngại cứ gọi và hỏi trước khi quý vị có thể thử một cái môn vận động mới. Thì thưa bác sĩ Trần Công Quốc Anh, như vậy thì nếu mà mình tập bình thường thì không nói, nhưng nếu mình thực sự đặt ra một cái mục đích thật sự đó, chẳng hạn như là để chữa một cái căn bệnh nào đó, hoặc là để phát triển thể chất mình ở một cái mức nào đó, thì rất là cần thiết để mà mình có một cái huấn luyện viên hoặc là một vị hướng dẫn có chuyên môn đặc biệt hướng dẫn cho mình, thì cái kết quả nó sẽ tốt hơn nhiều, có phải như vậy hay không ạ?
Dạ vâng, thưa chị, nó thật sự đúng như vậy. Nếu mình muốn có thậm chí mình phải trước tiên mình muốn rèn luyện để mà đưa cao sức khỏe lên, hoặc là thậm chí mình dùng cái phương pháp tập luyện để mà có thể cải thiện được cái bệnh lý mình, thì đương nhiên mình cần phải có một cái phương pháp nó phải tính chất nó hữu hiệu. Mà ngay cả mình có cái phương pháp rồi, nhưng mà nhiều khi mình tập luyện mà không có người hướng dẫn đó, trong ra nhiều khi kết quả nó không được như ý mình muốn. Thì đó mình chưa nói tới vấn đề mà bản thân mình khi mình muốn tập luyện đó, thì phải tập như thế nào mới là đúng cách, thứ hai nữa là mình tập như thế nào thì mới là đủ. Nên thế thì giống nói tôi thì chỉ nói vấn đề tập luyện thôi, là thông thường người ta chỉ nên quan tâm để tập rồi luyện, nhưng mà ít ai để ý tới là mình trước khi mình tập đó, mình phải cần cái gì. Thế là mình trước khi mình tập đó, thì như mình phải học trước đó, ví dụ như vậy. Nhưng mà mình trước khi mình học đó, thì như mình phải có cái sự mà suy nghĩ, hoặc là sự quan sát, hoặc là mình tìm hiểu xem coi cái phương pháp đó nó có hợp với mình hay không, hoặc là xem coi cái phương pháp đó nó có lợi ích gì cho mình. Và thứ ba nữa đó, là xem coi cái phương pháp đó nó có lợi, nhưng mà đằng sau đó nó có hại gì hay không. Và thêm cái nữa là xem coi cái phương pháp đó nó sẽ tốt, nhưng mà nó kéo dài được bao lâu, hoặc là chỉ tạm thời thôi.
Vâng ạ. Thưa bác sĩ, nếu như thế thì với bộ môn y pháp khí công sẽ giúp cho người ta chữa được một số những cái căn bệnh như thế nào? Bác sĩ có thể lấy ra một số ví dụ mà bác sĩ đã từng giúp học viên trải qua hay không ạ?
Xin chị cho thêm chi tiết thêm cái câu hỏi đó nữa, tại vì câu hỏi nó hơi quá rộng.
Chẳng hạn như là những cái căn bệnh nào mà cái bộ môn y pháp khí công có thể giúp để cải thiện nó tốt hơn.
Dạ vâng, và trước khi bác sĩ trả lời câu hỏi này, chắc có lẽ là chúng ta đón tiếp vị thính giả trên đường dây. Thanh Xuân và Như Tuyền xin được mến chào vị thính giả trên đường dây ạ.
Chắc chắn là chúng tôi đón được điện thoại rồi, mong quý vị lên tiếng. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào, xin cho biết quý danh và anh đặt câu hỏi luôn nhé.
Dạ vâng, Thanh Xuân và Như Tuyền xin được nhắc nhở là quý vị gọi vào thì làm ơn tắt cái radio phía đằng sau để chúng tôi có thể nghe được tiếng của quý vị rõ ràng hơn. Và một lần nữa Thanh Xuân và Như Tuyền xin được chào và xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi tên là Trần Công Quốc Anh. tên là ông Thanh ở Arlington.
Dạ vâng, xin mời ông Thanh đặt câu hỏi.
Dạ, tôi hỏi bác sĩ là văn phòng ở xa quá thì ngày ấy tôi gọi của mình bị mất ngủ, bây giờ mình có thể tập cái lên như thế nào như bác sĩ?
Dạ thưa thương, nếu mà chú bị mất ngủ thì giờ chú bị mất ngủ bao lâu rồi chứ?
Dạ cũng lâu rồi, ngủ lắm, ví dụ như đâu tía đâu đâu mình ăn cơm xong thì khoảng tiếng ngủ đâu là có gì là nó buồn ngủ dữ lắm, buồn ngủ được chứ có gì mình lên nằm là ngủ liền thôi, nhưng mà mình lên nằm trên giường gọi là tỉnh mơ đó, tại nó phải ngủ thuốc có thể đâu buổi nào phải ngủ thuốc
đó. Mà mỗi lần ngủ thì chú ngủ được bao lâu chú?
Dạ
mỗi lần ngủ thì chú ngủ được bao lâu?
Nếu mà uống thuốc thì cũng ngủ được từ 8-9 giờ chứ đâu mà tới 4-5 giờ sáng. Dạ. Tôi muốn là đừng ngủ uống thuốc chứ uống thuốc thì cũng kẹt lắm. Bác sĩ nói là bây giờ hỏi bác sĩ nói là thuốc thì có gì chỉ mấy tiếng hồ, nhưng mà bác nghĩ rằng là cái gì là ví dụ bác ngủ cũng được thì sáng dậy mệt mỏi thì uống thuốc thì sáng dậy nó khỏe thì coi như thì bạn phải chọn rồi thôi chứ sao tôi
nghĩ là bác Thanh cho con hỏi là bác Thanh bác có đề cập tới là khi bác đi ngủ được lúc 8-9 giờ phải không chứ?
Dạ đúng á.
Bây giờ khoảng 4 giờ thì bác thức dậy.
4 giờ 4 rưỡi hoặc
Dạ vâng, nhưng theo con nghĩ nếu như bác có tuổi từ 60 trở lên rồi đó, nếu như bác đi ngủ sớm như vậy thì cũng tốt, thì 8-9 giờ mới đi ngủ, mà 4 giờ ngủ thì đương nhiên bác ngủ khoảng từ 7-8 tiếng rồi, thì như vậy là cái giấc ngủ như bác nếu mà được 7-8 tiếng thì nó vừa đủ đó bác ạ, không có thiếu đâu.
Nhưng mà tối nào phải uống thuốc, ý tôi nói là tối nào phải uống thuốc, bên mình có
dạ vâng. Vâng. Nếu như mà bác phải dùng thuốc mới ngủ được thì dạ, chứ nên là cái vấn đề sức khỏe nó có hơi vấn đề rồi. Nhưng mà nếu mà bác đề cập tới mà ăn uống xong rồi một tiếng hồ sau đi ngủ đó thì nó thời gian ngủ nó hơi ngắn. Thì nếu mà buổi tối bác ăn rồi đó, bác chịu khó kéo dài thêm khoảng một tiếng nữa thì ngủ ít nhất là từ 2-3 tiếng. Tùy theo cái bữa ăn tối đó, mình ăn có nhiều mỡ, chất mỡ hay nhiều chất thịt hay không. Nếu mà có nhiều chất protein hoặc chất thịt đó thì khi mình phải chờ 3 tiếng thì mình ngủ đó cho bụng nó nhẹ đi thì mình thấy dễ ngủ hơn, mà ngủ sâu hơn và dài hơn. Rồi, cái thứ nhất là bác xin lên cận thầy. Dạ.
Nhưng mà còn cái là tôi buổi tối buồn ngủ nói chung lại là coi như là giống như người khác buồn ngủ mà ngáp như vậy á, là coi như lên giường ước chân lên giường nằm rồi là ngủ liền. Nhưng mà tôi ngược lại á, là coi như là lên nằm rồi là coi như là tỉnh bơ.
Vâng. Ờ, nếu bây giờ mà bác có đề cập tới là phải dùng thuốc với ngủ đó thì trước nhiên con nên đề cập tới là bác nên thay đổi cái giấc ngủ đó. Giấc ngủ nhập thu là nó ngủ ăn vô cái một tiếng ngủ cho bác có đề cập tới là rất buồn ngủ, thì bác có khoan đã ngủ như khi mình đi bộ hay là uống nước trà ngồi chơi chút xíu từ khoảng 2-3 tiếng hồi sau mình đi ngủ, hoặc là 1-2 tiếng hồi sau đó mình có thể tập nhẹ, tập phương pháp như mấy phương pháp của bệnh như thuật rất là nhẹ thôi. Rồi cộng thêm nữa là mình tập thêm phương pháp thở. Nếu như mà bên bác cũng biết thêm một số phương pháp về thiền đó, thì bác dùng cái phương pháp thở về phúc tích cho hô hấp thì cũng được, như là tập về phương pháp thở bụng đó. Thì khoảng chừng 10 phút, 15 phút hoặc là khi mà bác nằm xuống rồi, đó, bác dùng phương pháp thở đó rồi bác ngủ thì nó sẽ giúp cho cái đầu óc của bác nó thanh tịnh hơn và dễ ngủ hơn. Rồi nếu như mà sáng sớm mà bác hay bị mệt mỏi đó, nhờ vì bác không, cái cơ thể bác nó hơi xáo trộn rồi, mình phải dùng thuốc mới ngủ được, cho nên có mặc dù có ngủ nhưng mà phải cái bộ não mình nó không có được yên tĩnh, cho nên sáng
thường thường là ngày nào cũng buổi sáng ngủ dậy cái là coi như là đi bộ 1 tiếng đúng
rồi. Nếu để bác đi bộ 1 tiếng hồ đáng lẽ ra là cũng tốt lắm rồi.
Buổi sáng nào về đó mưa và ngoài trừ là mưa quá thế có về tuyết chứ con mà mưa sớ gió rồi bằng áo lạnh rồi bác đi bộ thoải mái trong người lắm.
Bác đi bộ được bao lâu rồi bác?
Dạ.
Bác đi bộ 1 tiếng hồi mỗi sáng nó được bao lâu rồi?
Dạ, đi bộ 1 tiếng hoặc là 50 phút hoặc là 1 tiếng 10 phút.
Dạ, cứ nhớ được bao nhiêu năm rồi ạ?
Dạ, đi bộ thường xuyên, đi nói chung là cả mấy chục năm như thế đó.
Dạ, vâng. Dạ, nếu như bác đi bộ mà mấy chục năm rồi, mà mỗi ngày 1 tiếng đi bộ 1 tiếng hồi mà được mấy chục năm rồi đó bác. Chị có thấy nếu như bác sử dụng phương pháp đi bộ mà vẫn cảm thấy sức khỏe nó không có được được như ý muốn đó, cho nên bác nhiều khi con thấy cái phương pháp đi bộ nó nhiều khi nó không có đủ cho bác để mà làm cho cái sức khỏe bác nó được mỹ mãn hơn, cho nên con đề nghị bác tập thêm mấy phương pháp mà nó mang tính chất nó hơi phong phú đa dạng một xíu, tại vì khi đi bộ đó bác đi tập như vậy đó bác chỉ được các hai động tác thôi, mà trong như lần trước con cứ đề cập tới đó là cơ thể mình có hơn 600 cơ là hơn 200 cơ cái khúc xương lận. Mà bây giờ bác tập có hai động tác thôi thì bây giờ mình bác chỉ kỳ hoạt động có dưới 20% của cái gân cơ trong cơ thể mình, trên cái mạch máu mình đó chính vì vậy đó mà cái lưu thông thì nó không có được toàn diện lắm, cho nên bây giờ bác cần thêm một số phương pháp nữa. Mà bác không, nếu mà bác tuổi cao rồi thì bác tập nhẹ thôi, không cần nhẹ mạnh đâu, nhưng mà thay vì đi bộ một tiếng hồ thì bây giờ bác chuyển một lần tập một tiếng rồi cộng thêm nửa tiếng hay 45 phút tập thêm cái mấy phương pháp mà liên quan đến cái phương pháp như thuật nó nhẹ nhàng, thân tư tinh thanh thoát hơn. Mà
dạ. Không bác sĩ sẽ làm sao tập?
Dạ, thưa bác nói sao ạ?
Dạ, tôi muốn tập nhưng mà không có văn phòng bác sĩ đang tại vì tôi ở dưới này xa quá, không có.
Ồ, dạ vâng. Thì nếu bây giờ bác đi ở bác ở xa quá thì cũng không sao. Thì bác cứ tham gia vào mà hiện bây giờ thì các nơi họ cũng rất có nhiều phương pháp về tập tai chi hoặc là tập dưỡng sinh. Thì hiện bây giờ thì con không biết những phương pháp đó ở đó nó thực thể là thực chất là họ hướng dẫn những gì, nhưng mà miễn sao họ có cái tên đó thì con nghĩ ít nhiều thì họ cũng có một số phương pháp cũng khá rồi, thì bác chịu khó lên đó tập mỗi ngày chừng 4-5 phút thôi cũng được, nửa tiếng 4-5 phút thôi mà cộng thêm bác đi bộ thêm hai cái phối hợp nhau thì bác sẽ tập đi, bác nếu bác tập đều mỗi ngày đó là chừng 3-6 tháng sau đó con nghĩ là bác sẽ thấy hài lòng với sức khỏe bác hơn.
Dạ vâng, cảm ơn bác đã gọi vào.
Tập tai chi à?
Dạ vâng, mời bác tập tai chi cũng được hoặc là dưỡng sinh cũng được, hoặc thì ít tháng sau nữa thì vâng, tôi nghĩ bác là sao có bác nên gọi chúng ta nào gần cho bác đó.
Dạ.
Tập những cái phương pháp nhẹ nhàng hơn cho bác. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn bác Thanh đã gọi vào và hy vọng là bác có thể tìm được một cái nơi nào gần bác như là bác sĩ Trần Công Quốc Anh gợi ý. Và trở lại với bác sĩ Trần Công Quốc Anh thì chương trình mình còn khoảng chừng 4 phút nữa thưa bác sĩ.
Dạ vâng. Dạ. Vâng, đến đấy mình còn 4 phút nữa thì bây giờ theo chị như trên mà Thanh Xuân mình hai chị muốn liên quan tới vấn đề nào cho nó nhanh tiện, cho nó nhanh gọn hết.
Dạ vâng, Thanh Xuân thì thấy mùa này là người ta hay bị nhức mỏi đó thưa bác sĩ.
Dạ vâng.
Thì những cái phương pháp nào mà để tránh nhức mỏi cho những người lớn tuổi hoặc là những người mà độ tuổi như Thanh Xuân với chị Như Tuyền, chắc có lẽ chị Như Tuyền cũng bị nhức mỏi vào buổi sáng phải không thưa chị?
Hình như không.
Vậy là chị Như Tuyền là được là may mắn, bởi vì chị hình như là có tập yoga hay là những cái môn tập nào nó nhẹ nhàng, nhưng mà Thanh Xuân thì buổi sáng thường hay là bị nhức mỏi rất là nhiều, mà đặc biệt là lúc mà chuyển mùa như thế này thì cái phương pháp nào là cái phương pháp mà dễ dàng nhất để mà chúng ta có thể luyện tập thưa bác sĩ?
Vâng, thì nếu mà mình cảm thấy nó bắt đầu nhức mỏi đó, mình mà liên quan tới phái nữ thì nhiều khi thì nó liên quan đến cái sự thay đổi trong cơ thể mình hàng tháng, và cái hai nữa là do cái thời tiết thay đổi, và thứ ba nó liên quan đến cái công việc hàng ngày mình, nhiều khi mình làm những công việc mà suốt ngày mà mình phải ngồi nhiều và bất động nhiều và lâu quá đó, cho nên nó làm cho mình cơ thể mình từ từ nó suy nhược đi, và mỗi năm nó qua cứ mỗi qua mùa đông thì thấy sức khỏe mình nó từ từ nó xuống dần. Cho nên bây giờ tốt nhất thì ngoài cái vấn đề mà ăn uống cho nó kỹ càng chút xíu, rồi thứ hai nữa là phải cái giấc ngủ đó, phải ngủ cho đúng, đừng ngủ trễ quá và ngủ cho đủ, đừng ngủ ít quá, mà ngủ nhiều quá thì cũng không cần thiết như vậy. Rồi thứ ba nữa là mình làm việc đó, như là mình phải làm việc vừa đúng thôi, đừng có quá sức. Rồi thứ tư nữa là rất là quan trọng là mình phải tập luyện thôi, mà tập luyện thì phải tập luyện đúng cách. Nhưng nếu mà mình có hồi nào giờ mình đã tập luyện rồi đó, thì nếu như mà tập luyện rồi mà vẫn bị chưa có sự mệt mỏi như vậy, tất nhiên là cái phương pháp đó nó chưa được hoàn chỉnh hoặc nó chưa có hợp với mình, cho nên cần phải tập luyện về phương pháp, mình phải sưu tầm thêm một số phương pháp nó thích hợp hơn, hoặc là nó giúp ích cho mình về lâu dài hơn. Tại vì mình còn sống đến 80-90 tuổi mà muốn sống từ giờ tuổi này đến tuổi 80-90 tuổi mà tôi có phương châm nó gọi là lão vô bệnh đó, tức như là mình sẽ giúp cho các bậc cao tuổi, cao niên, sống lớn tuổi mà ít bệnh tật hoặc là không có bệnh tật, thì sẽ giúp cho cái hoàn cảnh trong gia đình đó, nó sẽ được nhiều nỗi niềm vui và hạnh phúc. và các cụ lớn tuổi như vậy đó thì có thời gian và có sức khỏe mà chung vui với con cháu nhiều hơn. Tôi nghĩ là mình cần nên tập luyện đó chị Thanh Xuân ha.
Dạ vâng thì chắc có lẽ
là tập luyện đúng cách nha.
Dạ vâng, như là chị Như Tuyền và Thanh Xuân chắc có lẽ hứa là chắc phải đi đến cái chỗ của bác sĩ Trần Công Quốc Anh một lần để mà chúng ta tìm được một cái phương pháp cho rèn luyện cái cơ thể từ bây giờ. Thưa quý vị, nếu mà quý vị muốn tìm hiểu thêm về vấn đề như làm thế nào để có một cái cuộc sống khỏe mạnh và thanh bình, xin đón nghe chương trình thảo luận với bác sĩ Trần Công Quốc Anh vào mỗi thứ tư vào lúc 4:30 chiều trên đoàn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và Viện Y pháp Khí công tọa lạc tại 327 West Spring Valley, thành phố Richardson, gần cầu 75. Thưa quý vị thì điện thoại là 214-289-5738. 214-289-5738.
Cảm ơn bác sĩ Trần Công Quốc Anh rất là nhiều đã phụ trách chương trình ngày hôm nay và mời bác sĩ gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả.
Vâng, nói chung xin cảm ơn quý thính giả đã bỏ thời gian ra lắng nghe chương trình về sức khỏe cùng với chị Thanh Xuân và Như Tuyền. Xin gặp lại cho chị thảo luận tuần sau.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt ạ.